Chuyện kinh tế của đài VOA Việt ngữ xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý khán giả, chương trình Câu chuyện kinh tế là một chương trình thảo luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trực tiếp trên kênh Facebook của đài VOA Việt ngữ. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư Lộc và trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và nhất là quý đồng hương ở tại Việt Nam ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành MBA tại trường Keller Graduate School Management. Ông hiện cư trú tại Texas, tại thành phố Fort Worth, Texas. Và ông cũng là người có hơn 20 năm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và là một cái tiếng nói bình luận quen thuộc về các vấn đề thời sự kinh tế trên các kênh của người Việt tại hải ngoại. Thì chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay là một chủ đề hết sức là thời sự mà có liên quan đến cái bang ông Lộc đang sống là bang Texas đó. Thì như quý vị đã biết cách đây hơn một tuần đó, hãng sản Samsung đó, cái tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc đã có quyết định đầu tư 17 tỷ đô la mở một nhà máy sản xuất chip bán dẫn tại thành phố gần Austin của Texas. Đây được biết là cái thương vụ đầu tư lớn nhất từ trước đó, đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước đến giờ. Và Texas là hy vọng tạo ra hàng ngàn việc làm và nó có tác dụng là đảm bảo an ninh kinh tế của nước Mỹ trong cái vấn đề là sản xuất con chip. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái việc mà tự chủ được cái sản xuất con chip đối với Mỹ như thế nào và cái điều gì là khiến cho Texas ngày càng hấp dẫn trong mắt của các nhà đầu tư đến như vậy. Nhưng chúng ta đã biết là Samsung đã phải cân nhắc rất là nhiều yếu tố và cân nhắc những cái thành nơi địa điểm khác nước Mỹ và cuối cùng quyết định chọn Texas. Thì chúng ta sẽ đem cái vấn đề này cùng trao đổi với lại giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu đó, tôi xin nhắc quý vị là đây là chương trình tương tác. Nếu như quý vị có cái vấn đề gì thắc mắc cần trao đổi với vị khách mời thì xin quý vị hãy cứ đặt ở phần bình luận. Tôi sẽ liên tục theo dõi và chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Trước hết kính thưa ông Lộc đó, thì ông là người sống ở Texas đó, thì khi mà nghe cái tin mà mà Samsung đầu tư một cái dự án như vậy thì cái cảm giác của ông như thế nào? Ông có nghĩ là nó có giúp ích gì cho cuộc sống và kinh tế của Texas và người dân địa phương không thưa ông?
Vâng, là cư dân của thành phố Fort Worth thì cái chỗ mà Samsung chọn đó là cách nửa tiếng đồng hồ của thành phố Austin. Về việc địa lý để trình bày cho quý vị nghe cho vui là Fort Worth, Dallas là miền miền Bắc, Austin là miền Nam của Dallas Fort Worth, cách nhau khoảng 4 tiếng đồng hồ lái xe. Và thành phố Taylor là cái thành phố mà Samsung sẽ đầu tư thì cách Austin nửa tiếng đồng hồ. Là một cư dân của Texas tự nhiên là nó đem đến cái niềm vui. Nhưng mà tôi thì tôi quan trọng hơn hết là niềm vui của quốc gia Hoa Kỳ. Là tại vì một cái đầu tư lớn như vậy của một hãng danh tiếng Samsung vào Hoa Kỳ thay vì họ có thể đầu tư những quốc gia khác hay những thành phố khác ở Hoa Kỳ, ngay cả những quốc gia khác. Đó là một cái điều rất là tốt. Nhất là trong một cái kỹ nghệ chẳng những gọi là ảnh hưởng đến tất cả những tiêu thụ hàng hóa về công nghệ cao, về điện tử mà luôn cả quốc phòng và an ninh quốc gia nữa thành.
Dạ vâng, với là kinh nghiệm làm có cho các tập đoàn lớn trên 20 năm đó, thì ông đánh giá như thế nào về cái quy mô của cái dự án đầu tư lên đến 17 tỷ đô la? Có bao giờ ông nghe cái dự án nào lớn đến mức như vậy không, thưa ông, thưa giáo sư?
Vâng. Một cái dự án mà nhất là đầu tư ở ngoại quốc mà lớn như vậy đó thì rất là hiếm có, ngay cả trong quá khứ những quốc gia đầu tư bên Trung Quốc cũng vậy, hay là những ngay cả bên Hoa Kỳ, nhất là ở tiểu bang Texas là cái đầu tư ngoại quốc lớn nhất cho tiểu bang Texas. Là một người trong ban giám đốc thì chúng tôi đã có rất nhiều cái dự án đầu tư ở Mỹ Tây cơ, ở Âu Châu này nọ. À, một cái nghiên cứu rất là lâu dài, nhưng mà quý vị theo dõi đó, sở dĩ cái tuyên bố này được xảy ra là sau vài vài tuần khi vị tổng giám đốc của Samsung là cháu nội của người sáng lập Samsung đã ra khỏi tù và gọi là ra sớm vì cái tội là gọi là tham không phải tham nhũng mà hối lộ cho tổng thống của Nam Hàn, mà tổng thống vẫn còn ở trong tù. Nhưng mà vị tổng giám đốc này là cái người duy nhất có thể gọi là ký những cái hợp đồng quan trọng như vậy cho Samsung. Thì ông này đã quyết định ký sau khi đã được ra khỏi tù trước hạn thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta hãy nhìn đến cái việc mà sản xuất cái chip bán dẫn đó, thì nhiều khán giả chắc cũng không không hiểu là cái ngành công nghệ chip bán dẫn nó quan trọng như thế nào, mà sau khi cái thỏa thuận này ký kết thì tôi nghe nói là bà Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ nói là cái việc mà Samsung mở nhà máy xây dựng chất bán dẫn này sẽ ảnh hưởng sẽ rất quan trọng đối với an ninh kinh tế của Hoa Kỳ. Vậy thì cái con chip bán dẫn nó quan trọng như thế nào mà lại ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của Hoa Kỳ vậy, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái ngành khá chuyên môn. Khi mình nói microchip thì quý vị nên nhớ rằng cái microchip là một cái danh từ tiếng Việt gọi là vi mạch đó. Cái vi mạch này, cái microchip này á, mà nó càng càng nhỏ bao nhiêu đó, có nghĩa là cái nanometer đó càng nhỏ bao nhiêu thì nó càng tinh vi, nó mạnh hơn bấy nhiêu. Ví dụ như hiện tại Trung Quốc họ chỉ sản xuất được cái nanometer, cái chip đó, khoảng 90 cho tới cùng lắm là 48 50 thôi. Những cái chip mà hiện đại đó là khoảng 28 nanometer. Cái công nghệ hiện tại đang đi chiều hướng là đi đến cái chip gọi là 10 nanometer hay là 5 nanometer, nó có nghĩa là con số nó càng nhỏ thì nó cần phải cái công nghệ rất là cao. Trong cái kỹ nghệ chip đó, cái foundry đó, là cái xưởng đúc chip đó, nó có gồm có hai phần lớn mà nó gọi là nó đi song song với nhau và nó kết hợp để tạo thành chip. Cái phần thứ nhất là vi mạch, vi mạch là semiconductor, chất bán dẫn chứ, semiconductor là chất bán dẫn đó, còn chip là vi mạch. Chất bán dẫn đây là cái chỗ mà Samsung đầu tư, đó là semiconductor, chất bán dẫn. Rồi cái phần thứ gì nữa đó gọi là integrated circuit, gọi là mạch tích hợp. Thì hai phần của một cái xưởng đúc đó, nó phải có cái integrated circuit chế ra cái mạch tích hợp và cái semiconductor, hai phần này kết nạp với nhau đến cái điểm đó thì nó tạo thành cái chip. Đó là cái quá trình rất là lâu. Một cái quá trình mà tạo nên một cái chip, cái thời gian nó khá lâu, chứ không phải bỏ vô trong máy rồi sáng chiều là có cái chip liền. Ngay cả một công nghệ mà đã sẵn sàng, đã cực cao rồi đó, trong quá khứ đó, cái thời gian mà không bị gọi là gián đoạn về chuỗi cung đó thì khoảng 3 tuần, bây giờ nó lên tới 21 tuần rồi. Từ cái giai đoạn đầu cho tới khi cái ship nó hoàn thành là nó 21 tuần, so với trong quá khứ là 3 tuần. Cái sự khan hiếm nó rất là trầm trọng. Đó là lý do mà Samsung và bao nhiêu công ty của Hoa Kỳ và thế giới về công nghệ cao này đang tiến triển thành.
Dạ vâng, vậy thì nếu như mà con chip nó khan hiếm như vậy thì nó ảnh hưởng đến ngành sản xuất và tiêu dùng như thế nào ạ? À? Tôi nghe nói là một số xe hơi bây giờ họ không có kịp ra sản xuất, cho nên là khách hàng đặt xe mà mấy tháng sau cũng không có, tại vì thiếu con chip, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Sở dĩ có cái sự khan hiếm về chip đó là nó có nhiều đa dạng. Nó dĩ nhiên là vấn đề COVID-19 khi xảy ra đó, nó làm cho gián đoạn chuỗi cung. Và cái quốc gia hải đảo, một cái quốc đảo mà sản xuất chip nhiều nhất đó, như quý vị biết là Taiwan Semiconductor đó, company đó, là ở bên Đài Loan, là họ chế tạo chip nhiều nhất trên thế giới. Và sau đó là tất cả những công ty Hoa Kỳ và Samsung và của Hàn và những cái công ty của Nhật Bản. Trung Quốc đã nhiều năm bỏ ra mấy chục tỷ đô la để cố chế tạo chip, nhưng mà thất bại này đến thất bại nọ và khánh tận luôn tới bây giờ. Sở dĩ mà nó có khan hiếm á, nó đa dạng. Thứ nhất á, là gián đoạn chuỗi cung. Như quý vị biết rồi, cái chuyện đó khỏi cần phải nói. Nhưng mà cái về cái lời cung và cầu nữa, khi mà pandemic xảy ra đó, cái mức tiêu thụ về computer, những người ở nhà họ không đi đâu được, họ mua computer và họ làm việc tại nhà, họ sinh viên, học sinh làm việc tại nhà, cái nhu cầu computer nó càng nhiều. Rồi cộng thêm nữa cái kỹ nghệ, mặc dầu cái công nghệ chip cho xe cổ nó không phải cao, quý vị nên nhớ rằng chip á, nó có nhiều cái loại chip. Chip thật tối cao, ví dụ những cái chip mà bỏ vào những phi thuyền lên cung trăng, hay là chip cho những đầu đạn nguyên tử mà để bắn ra khỏi từ tàu ngầm, là chip là công nghệ cao vô cùng. Còn những cái chip mà rất thấp á, là những cái chip ngay cả một cái microwave, một cái máy giặt, máy máy ủi cũng có chip. Còn cái máy chip mà trung đó là xe cộ, cái nhu cầu chip trung của xe cộ nó gia tăng rất nhiều, là tại vì người ta không, bên nhất là bên Hoa Kỳ, họ không dám đi máy bay nhiều để đi du lịch nữa, thì họ mua xe rất nhiều, cái nhu cầu nó lại gia tăng. Chưa cái phần mà gián đoạn sản xuất trong cái thời đó thì nó đã qua rồi, nhưng mà cái quan quan trọng là cái nhu cầu nó càng ngày càng tăng trên trên cái này này thôi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, nếu quý vị có vấn đề gì thắc mắc về cái ngành sản xuất chip đó, thì quý vị hãy đặt câu hỏi, tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc trả lời cho quý vị. Thưa giáo sư, đó về việc với cái tầm quan trọng của con chip như vậy đó, thì việc nhà máy Samsung mở nhà máy sản xuất ở Texas như vậy đó, thì có ý nghĩa là như thế nào đối với an ninh kinh tế của Mỹ ạ? Nó giúp Mỹ như thế nào trong cái việc tự chủ về cái ngành, về cái con chip này, thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất là cái chuyện này xảy ra là một một cái trường hợp mà rất nhiều yếu tố thuận lợi đã đưa đến cái xảy ra. Dĩ nhiên là có cái sự gọi là tính toán và nghiên cứu và gọi là due diligence, có nghĩa là nghiên cứu coi tiểu bang nào, quốc gia nào, tại sao Samsung lại không tổ chức ở Nam Hàn, có nghĩa là sản xuất bành trướng ở Nam Hàn hay là Nhật Bản hay quốc gia khác mà lại mà tại Hoa Kỳ. Thứ nhất là trong cái khung cảnh là Hoa Kỳ qua lưỡng viện quốc hội và tổng thống Biden đã đưa ra một cái đạo luật, nó gọi là Chip for America Act, đạo luật về chip cho America, sẽ chính phủ liên bang sẽ tài trợ giúp cho những công ty chip khoảng 50 tỷ đô la. Thì khi đầu tư như vậy thì họ hy vọng sẽ được một số tiền nào đó để mà trong cái dự án là 17 tỷ đô la của họ, nhưng mà đó không phải là điểm chính. Điểm chính của họ là khi mà đầu tư, bây giờ tôi nói trên phương tác đầu tư của một người trong ban giám đốc á, là đầu tư tại một quốc gia, một thành phố, họ nghiên cứu những gì? Thứ nhất là thị trường ở ở vùng đó có hay không. Thì như quý vị biết, ở Hoa Kỳ đang khan hiếm, thị trường kinh tế đang tiến triển, người ta mua xe càng ngày càng nhiều, mà mua xe đặt tiền trước, trả tiền rồi mà cũng chưa có xe, thì thị trường rất nhiều khan hiếm, còn lâu dài, ít lắm vài năm nữa mới có thể quân bình được. Đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa là một quốc gia nào mà có ảnh hưởng chính trị, có nghĩa là có đảo chính, có quốc hữu hóa những hãng đầu tư của họ không. Hoa Kỳ dĩ nhiên là không có chuyện lo gì, đó là một nguyên tử lực của quốc gia hòa bình, không lo. Rồi thuế vụ có thuận lợi hay không, nhưng mà quan trọng hơn hết là nhân tài được có ở vùng phụ cận. Sở dĩ họ chọn Taylor là một thành phố cách 30 dặm của Austin là tại sao? Là tại họ nghĩ rằng Taylor cái chỗ có đất đai rộng, Taylor đã đưa ra một những cái trợ trợ giúp về thuế má địa ốc á, đến 92% trong 10 năm, có nghĩa là 92%, 93% không trả thuế trong vòng 10 năm. Mà họ lại lấy được nhân tài ở thành phố của Austin. Austin là một thành phố mà cái đại học lớn là UT Austin á, rất nhiều nhân tài và bao nhiêu công ty đã nằm bên đó. Đó là lý do. Dĩ nhiên là nếu mà một lát nữa chúng ta có thể nói lên tại sao họ không chọn những cái thành phố khác, như là chúng ta biết họ cũng nghiên cứu ở Arizona, ở Florida và ngay cả ở New York nữa, nhưng mà họ chọn Texas một phần lớn là thuế vụ và nhân tài thôi.
Dạ vâng, vậy theo như tôi được biết đó thì trong cái quá trình mà lựa chọn đó thì Samsung có phải cân nhắc rất là kỹ, tức là giữa ngoài Samsung, ngoài Texas ra họ còn cân nhắc về cả New York rồi về cả Arizona, vì cái điều gì khiến cho họ quyết định cuối cùng họ quyết định chọn Texas thay vì hai nơi khác hả, thưa giáo sư?
Vâng, Texas có một cái rất nhiều ưu điểm, nhưng mà một cái yếu điểm rất lớn cũng may là vượt qua bởi cái sự nghiên cứu và quyết định này. Như quý vị biết, không biết quý vị có theo dõi hay không, mùa đông năm trước nguyên tiểu bang Texas bị đông đá, có nghĩa rằng hệ thống điện lực của Texas, những cái grid đó, những cái trạm mà chuyển điện đó của Texas rất cũ kỹ, cả trăm năm rồi không có đầu tư. Bây giờ chính phủ bắt đầu đầu tư nhiều, và trong vòng gần như là một tháng trời nó đông lạnh, mất điện, dân chúng không rất điện, và cái công ty duy nhất ship của Samsung lớn nhất ở tại Austin á, đã lỗ đi 300 triệu đô la vì mất điện trong cái thời gian này. Đó là cái lý do mà gọi là hệ thống điện của Texas còn rất là bê bối, cần phải tân tiến. Đó có thể là cái lý do mà họ đầu tư chỗ khác, nhưng mà có thể là họ có cái chương trình, họ có những cái máy phát điện tạm thời hay gì đó để đấy, tại vì khi mà cái hệ thống điện mà nó cũ kỹ như vậy đó, cả chục năm sửa chứ không phải một hai năm mà sửa rồi liền được cho toàn quốc qua Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Thứ nhì đó, họ chọn Texas đó, là tại vì cái thành phố ở Taylor là một thành phố có mười mấy người, 20.000 người dân thôi, dân tài ở đó chắc chắn là không đủ, nhưng mà đất đai rất là rộng và nó cách Austin, so với những cái thành phố khác thì tiểu bang Texas không có thuế lợi tức có nghĩa là state income tax. Theo hệ thống thuế vụ của Hoa Kỳ đó là có thuế liên bang và thuế tiểu bang. Thuế tiểu bang rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao nhiều công ty họ rời những thành phố thuế cao mà có state income tax như là California hay New York về Texas một phần đó lớn, nhưng mà nhân tài cũng là điểm chính thành.
Dạ vâng, nhưng khi mà nhân giáo sư nói về nhân tài đó, thì tôi được biết là nếu mà nói về nhân tài công nghệ đó thì lâu nay California mới là nơi có nhiều nhân tài đúng không ạ? Họ có nhiều trường đại học hàng đầu ở Cali và họ có thung lũng Silicon, cho nên là tất cả những cái hãng công nghệ đều tập trung về Cali bởi vì nơi đây là họ rất là dễ tìm kiếm những cái nhân tài để mà cho họ. Vậy thì trong cái lĩnh vực này thì hình như Texas đâu có thể cạnh tranh lại với Cali, mà tại sao Samsung lại quyết định chọn Texas thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái điểm mà Cali có cái ưu điểm hơn những thành phố khác, những tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Đó là cái Silicon Valley mà quý vị thường hay nghe. Đó là những cái chỗ mà đại học Stanford là cái đại học mà gọi là đào tạo ra nhân tài về IT, về computer đó, nhiều nhất và cao nhất và có danh tiếng nhất, cao danh tiếng hơn cả MIT nữa. MIT về là về kỹ sư, nhưng mà về computer IT Stanford là cao nhất mà họ nằm cạnh Silicon Valley, thì Texas không thể nào so sánh với Cali hay là vùng San Francisco hay là những cái vùng gần Silicon Valley được. Tuy nhiên họ vẫn tin vào UT Austin khả dĩ đưa ra những nhân tài, và chắc cả những nhân tài ở bên Stanford cũng có thể về đây làm việc. Cái chuyện là cái chiều hướng hiện tại là nói rằng cái rất một lô tiểu bang họ dời về Texas vì người ta nói là đất lành chim đậu đó, là tại vì ở đây thuế má ít, đất đai rộng rãi, thuế đất đai cũng rất là quan trọng. Đây là một cái đầu tư lâu dài, họ tính cả 50 năm, 70 năm chứ không phải chỉ một vài năm thôi.
Dạ vâng, vậy thì mặc dù là Texas không có thể cạnh tranh lại với Cali về mặt nhân tài, vậy thì cái nguyên do chính mà Samsung cũng như nhiều tập đoàn lớn khác mà lâu nay mà quyết định chọn Texas có phải là do cái chính sách ưu đãi về thuế không ạ? Với cái nhìn của một nhà đầu tư thì giáo sư thấy là cái việc mà những cái ưu đãi về thuế nó có quan trọng không khi mà trong quyết định đầu tư và kinh doanh?
Vâng, đầu tư về ở một cái thành phố, ở trong một cái quỹ tiểu bang, bây giờ mình không nói trên bệnh viện quốc gia, mình so sánh ví dụ như New York, Arizona hay là Cali hay là những cái thành phố khác so với lại tiểu bang khác, so với lại Texas và Taylor đó, thì thuế là một cái điểm quan trọng. Đó là lý do mà tại sao Taylor nói rằng miễn thuế 93% trong vòng 10 năm là một chuyện. Rồi thứ gì nữa là thuế của gọi là của thành phố đó, về đất đai đó, nó cũng mắc bỏ lắm, từ 3% tới 4%, cộng thêm thuế của tiểu bang. Nhiều thuế của những tiểu bang khác á, là lên tới khoảng 8%, 10% của lợi tức là một chuyện nữa. Rồi có nghĩa là tổng cộng là 13, 14% rồi. Rồi chưa kể đến á, là những cái điều kiện về luật lao động. Luật lao động của Texas rất là thuận lợi. Có nghĩa rằng những hãng đó họ có quyền thu mượn hay là sa thải rất là dễ dàng. Bên Cali mà muốn sa thải đó là họ sợ thưa kiện lung tung beng hết, thành ra họ rất là sợ. Thành ra đó là những yếu tố như luật về môi trường, luật về môi trường thì ở đâu nó cũng gần giống nhau, đó là cái luật của liên bang, thành phố thì nó có khác biệt đôi chút, nhưng mà nhất là luật lao động là cái điểm khác biệt nữa thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái cơ sở pháp lý cũng như là về thuế má, về cái luật pháp đó khiến cho Texas là cái nơi gọi là dễ dàng làm ăn hơn so với Cali đúng không ạ? Nếu chúng ta nhìn mới đây đó thì tỷ phú Elon Musk cũng quyết định là di dời hãng Tesla từ phía Cali về Texas, thì điều này là làm cho nhiều người lo ngại là ở Cali lo ngại là Texas sau một tương lai sẽ bị xoán ngôi về cái vai trò là trung tâm công nghệ của nước Mỹ bởi Texas. Vậy thì ông nghĩ điều đó có xảy ra không thưa giáo sư?
Vâng, điều đó nên cái chiều hướng xảy ra khá nhiều, tại vì thấy tiểu bang Texas, nếu mà quý vị theo dõi trên trên bản đồ đó, cái địa lý của tiểu bang Texas đó, cái địa lý cái chung cái gọi là cái chu vi của tiểu bang là bằng luôn cả quốc gia Pháp, nó giống giống nhau mà lại bằng nhau nữa. Nguyên địa lý của Texas, nguyên địa lý của tiểu bang Cali đó gọi là tròn trèm với lại địa lý của nguyên toàn quốc Việt Nam, mình so sánh hai quốc gia đó. Và sở dĩ người ta về Texas là đất rộng rất là nhiều, Những cái kỹ nghệ về công nghệ cao thì nó chưa bằng Cali. Tuy nhiên, nhân tài lương phạm nó rất là rẻ so với lại Cali. Nó rẻ gần như là 1 phần 3 rẻ hơn nhân tài ở Cali. Tại vì bên đó đất đai mắc, thành ra rồi tất cả cái chi phí đời sống nó mắc, người ta trả lương cao hơn nhiều nhưng mà rất là đắt đỏ. Và địa ốc nhân viên, khi nhân viên họ họ làm việc ở thành phố Taylor thì tất nhiên là họ có thể ở Austin hay là những vùng phụ cận đó, lái xe trong vòng nửa tiếng thì rất là dễ dàng, họ mua nhà nó dễ dàng. Và nhất là phi trường, một cái hệ thống phi trường, đó là một trọng điểm rất là chính cho những cái xưởng mà tổ chức, nhưng mà đây là một cái xưởng chế tạo. Thành ra phi trường, mặc dầu thị trường của Austin nó không phải là một cái phi trường chính như là Dallas, Fort Worth hay là New York, JFK, Kennedy này đó, nhưng mà đây là một cái xưởng gọi là chế tạo. Thành ra cái phi trường của Austin đó, nó trở thành phụ thuộc, mặc dầu đó cũng là phi trường quốc tế. Đó là những cái lý do mà nó rất nhiều anh, một cái phương diện mà như là mình tính đa diện, rồi mình đặt tầm quan trọng. Và cuối cùng, một cái thành phố như Taylor mà được, một lý do chính là nó cận kề với Austin, mà thứ nhì nữa, Samsung đã có một cái hãng sản xuất về chip ở tại Austin rồi. Thành ra chuyển giao công nghệ giữa cái xưởng này so với xưởng mới này công nghệ cao, rất 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 là cao, cao hơn ở Austin, cao hơn hết tất cả những xưởng nào mà Samsung có. Họ đi vào cái công nghệ 3 nanometer, 5 nanometer, trong đó là cái phần trí tuệ thông minh là cái điểm rất là chính mà từ xưa tới nay cho cái chip nó càng ngày nó càng tân tiến và sản xuất càng khó hơn thôi.
Dạ vâng, hồi nãy lúc đầu đó thì giáo sư có đề cập là cái gói gọi là hỗ trợ, gọi là incentive kích thích của chính phủ dành cho ngành sản xuất chip đó. Thì với cái gói này thì không biết là khi Samsung bỏ vào đây 17 tỷ đô la thì họ sẽ được nhận lại bao nhiêu từ phía chính phủ, và đây có phải là một những cái nguyên nhân mà quan trọng nhất khiến họ đầu tư ở Texas không thưa giáo sư?
Vâng, cái gói mà tôi đề cập đến là nó một phần ở trong cái chương trình gọi là đầu tư vào hạ tầng cơ sở phía 50 hai ngàn một ngàn 1,2 ngàn tỷ đó. Thì trong này cái Chip for America Act đó là 50 tỷ đô la. Thì họ hy vọng, hiện tại chưa có gì chính xác rằng cái công ty Samsung này sẽ được trợ giúp khoảng 1 đến 2 tỷ đô la. Vị phó tổng giám đốc và CEO của Samsung đã có hiện diện ở tại thành phố Taylor với lại thống đốc của tiểu bang Texas chụp hình. Và ông phó tổng giám đốc này, ông giám đốc này và phó tổng giám đốc trong ban quản trị đó cứ liên tục nói rằng ông rất cảm ơn liên bang Hoa Kỳ, nhất là chính phủ Biden với cái chương trình gọi là tài trợ và giúp đỡ thuận lợi. Và ông cũng cảm ơn là đường dài đầu tư vào Hoa Kỳ là một cái cơ hội tốt cho Hoa Kỳ, cho Nam Hàn và cho thế giới, nhất là với cái sự gọi là ưu đãi về luật pháp ưu tiên để đi tiến hành cái đầu tư này. Thành ra đây là một cái sự kết hợp rất là chặt chẽ về về thời sự cũng như là liên hệ quốc gia và công nghệ, mà một cái công nghệ đầu tư ở tại Hoa Kỳ là hợp lý nhất, là tại vì công nghệ bên đây cao. Chúng ta nên nhớ rằng Samsung đầu tư như vậy không phải là độc nhất vô nhị. Taiwan Semiconductor đã đầu tư, tuyên bố đầu tư cũng là cả trên 10 tỷ đô la trong năm nay và năm tới. Và những công ty của Hoa Kỳ, trong đó có như là Intel hay là những công ty Qualcomm này nọ, họ cũng đầu tư cả cả tỷ tỷ đô la vào chip. Vì gần đây ngay cả những công ty sản xuất xe Ford và General Motors, họ nói rằng họ sẽ không bị gọi là bó tay như hiện tại là phải tùy thuộc chip nữa, rồi họ sẽ tham gia vào sản xuất chip, nhưng mà họ sẽ kết sức với nhau với những công ty như là Intel, Qualcomm để tạo sự sản xuất. Thành ra cái chiều hướng kỹ nghệ của Hoa Kỳ đang đi gấp rút để mà gia tăng cái sản xuất chip này.
Dạ vâng, về phương diện mà kinh tế của Texas đó, thì tôi có nghe ông thống đốc Greg Abbott, ông ca ngợi cái dự án đầu tư của Samsung là tạo ra đến 2.000 việc làm và thêm hàng chục ngàn cái công việc phụ trợ khác nữa. Thì giáo sư đánh giá cái ý nghĩa của cái việc như này như thế nào đối với đời sống và kinh tế của người dân ở Texas, nhất là ở vùng Austin phụ cận đó ạ?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng một cái đầu tư, nhất là đầu tư mà với số tiền vốn của ngoại quốc vào 17 tỷ đô la, mà họ tính rằng đến 2024 mới bắt đầu sản xuất chip, bây giờ chỉ có 21 thôi, cuối năm 21 cho là bắt đầu 22 đi, thì 22, 23 rồi cuối năm 24 đó mới bắt đầu sản xuất chip, có nghĩa là ròng rã 2 năm trời đó họ sẽ đầu tư 17 tỷ đô la xây cất xưởng hãng đó. Thì cái số tiền xây cất này đó nó tạo nên công ăn việc làm rất nhiều. Cái con số mà thống đốc Abbott nói rằng tạo hơn 2.000 công việc làm, đó là những công ăn việc làm ở trong cái xưởng đã thành lập rồi, có nghĩa là những nhân viên như kỹ sư, những nhân viên về công nghệ cao hay về ship thì nọ. Còn khi mà xây cất 17.000 tỷ đó, là cái công cái sự xây cất cần cái dụng cụ, cần nhân công, nó rất là vĩ đại. Khi mà một số tiền này xảy ra đó, thì cái hệ quả của nó đó cho kích thích kinh tế đó, từ 5 cho tới 7 lần, có nghĩa là 17 tỷ này tung ra đó sẽ tăng thêm gấp 5 lần để kích thích kinh tế. Khi mà xây cất xong rồi tạo nên 2.000 công ăn việc làm là công ăn việc làm chính, và những công ăn việc làm phụ trội đó để trợ giúp cái kỹ nghệ chính đó là 20 mấy ngàn công ăn việc làm. Những công ăn việc làm này cũng có dây chuyền, người dân được trả lương thì họ tiêu xài, họ mua cơm gạo, họ mua nhà cửa, họ du lịch đủ thứ hết. Nó cũng có cái gọi là cái ảnh hưởng dây chuyền gấp 5 lần sau khi tiêu thụ, thành ra rất lớn đối với Texas.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là Đăng Khôi có đặt câu hỏi là giáo sư có thể dự đoán khi nào thì tình trạng khan hiếm chip trên toàn cầu như hiện nay sẽ kết thúc?
Vâng, theo những nghiên cứu mà tôi biết được đó, thì chip cho những công nghệ về, bây giờ mình phải phân biệt cái chip nào. Cái chip mà hiện tại người ta gọi là đi tiếng vang nhiều nhất là những công nghệ như là cell phone, là hay là chip cho công nghệ xe cộ. Đó là hai cái chip mà người ta xài nhiều nhất. Đó là cái chip công nghệ trung chứ không phải là cao. Chip cho công nghệ xe thì trung, còn cell phone thì nó cũng phải trung nhưng mà nó phía dưới tí xíu. Thì cái chip này hiện tại đó là Đài Loan đã gia tăng sản xuất đó, gấp rưỡi rồi, họ đã gia tăng rồi, bao nhiêu công ty Mỹ cũng gấp rồi. Nhưng mà cái kỹ nghệ này nó đòi hỏi một cái sự gia tăng rất nhiều, cái gọi là chuỗi cung rất nhiều. Thì họ theo tiên đoán nói rằng cuối năm 22, có nghĩa qua năm 23 thì mình bắt đầu thấy nó đỡ chút xíu. Nhưng mà lấy lại được quân bình mà gọi là cái cung và cầu đó là phải đến tới 2024. Đó là lý do mà tại sao hàng hóa càng ngày càng mắc mà lại phải chờ đợi. Ví dụ như tôi mua một cái Apple 13, tôi mua xong gần một tháng sau tôi mới nhận được. Và đa số người dân họ mua xe, họ xe Mỹ, họ mua rồi họ vay mượn tiền, họ bắt đầu trả tiền nợ. Nhưng mà cái xe đó khoảng 3 tuần tới 4 tuần sau mới đến. Còn xe cũ thì bây giờ lại tăng giá chứ không phải sụt giá. Đó là tại vì cái nhu cầu trong cái năm rồi về những cái hàng hóa này nó gia tăng mà cái chuỗi cung nó bị gián đoạn. Sở dĩ một phần lớn chuỗi cung gián đoạn nữa không phải là chỉ thời gian trong cái thời Covid mà thôi, mà những công ty mà của Trung Quốc mà bị Hoa Kỳ đưa vào cái danh sách đen đó, ví dụ như Huawei hay là những công ty ZTE này nọ đó, đó là những công ty họ cung cấp những cái nhiên liệu cho những kỹ nghệ Hoa Kỳ như Intel, Qualcomm. Những công ty này đã bị vào sổ đen, tại đó lại bớt đi cái chuỗi cung, là tại một phần là thương chiến đối với Trung Quốc nữa thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có phân tích về cái ý nghĩa của cái thương vụ 17 tỷ này đối với kinh tế Texas đó. Thì chắc chắn là New York và Arizona họ cũng rất muốn Samsung đầu tư vào bang của họ thay vì Texas. Vậy thì tại sao cuối cùng hai bang này lại không được chọn mà lại Texas được chọn, thưa giáo sư? Ở có cái điều gì mà khiến cho Samsung quyết định chọn Texas hơn là Arizona hay là New York ạ?
Vâng, New York thì rất là dễ loại bỏ ra. Là tại sao? Là tại New York là có thuế lợi tức, và địa ốc của New York rất là mắc. Chúng ta nói không nói ở New York, New York City, cái chùm đó rồi. New York là một bang rất là lớn, có thể vùng xa, nhưng mà địa ốc giá gọi là mua đất để xây một cái xưởng lớn như vậy đó, mấy ngàn mẫu đó, thì nó rất là đất đai vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là Arizona thì cái đại học mà cung cấp kỹ sư hay là nhân tài đó, Arizona State University, đó là một đại học với cái khả năng trung bình và cái lượng cũng trung bình, và cái nó không có cao như là UT Austin. và Arizona dĩ nhiên là có những yếu tố khác, có nhân nhượng về thuế đất hay không mình không biết, nhưng mà đó là những vùng mà nó thuế lợi tức nữa. Thành ra Texas sở dĩ mà lại họ lại cũng so sánh với Florida nữa. Florida là cái tiểu bang mà ấm áp này nọ. Thành ra trong đó nó rất nhiều cái những cái quận phúc mà mình không đi vào được anh. Nhưng mà chung quy Texas được thuận lợi, mặc dầu một cái yếu điểm rất lớn là hệ thống điện của Texas đã gọi là làm cho nguyên tiểu bang Texas quằn quại trong một tháng trời, người bao nhiêu sinh mạng chết vì bị đông đá mà không có điện. Điều này có lẽ là họ sẽ có một cái nhà máy điện riêng để họ không tùy thuộc vào. Rồi điều đó tôi nghĩ là có thể là một lý do mà Texas không thành công để đạt được cái project này, mà cuối cùng họ nhận được là cũng là may mắn thôi.
Dạ vâng, vậy thưa giáo sư, bây giờ xét trên bình diện quốc tế đó, vậy thì khi Samsung mà họ đầu tư đó thì họ có thể đầu tư ở nhiều quốc gia khác nhau để sản xuất chip. Thế tại sao họ không sản xuất ở Trung Quốc mà họ lại đầu tư tập trung vào hay là ở châu Âu mà lại họ quyết định sản xuất ở Mỹ vậy thưa giáo sư?
Vâng, một cái yếu tố mới mà trong mấy chục năm qua không hiện hữu, đó là cái yếu tố là quốc gia nào có thể gượng lại nhanh chóng khi một cái pandemic xảy ra. Tôi có thể không phải là COVID-19 mà có một cái virus nào đó trong 5, 10 năm nữa. Thì đây là một cái điển hình lớn nhất là Hoa Kỳ. Mặc dầu với cái đời sống tự do đôi khi nó quá trớn của người dân, nó làm cho những cái tiểu bang họ xử lý khác nhau thôi, thay vì luật của liên bang họ tự do họ muốn mang khẩu trang hay không, họ làm này nọ tiểu bang rất là lâu, vì cái tự do đó là một cái giá trả rất là đắt cho cái tự do của người dân, đi quá, đối với cái tôi nó đi quá trớn. Nhưng mà chúng ta đã thấy rõ ràng Hoa Kỳ với cái kỹ nghệ, với cái công nghệ, những cái công nghệ của pharmaceutical, những sản bào chế thuốc, cộng với lại những bác học bác sĩ mà chế ra một cái vaccine dùng mRNA này nó nhanh chóng như vậy, thì họ tin tưởng rằng một cái đầu tư 50, 70 năm nữa, trong tương lai có một, hai cái pandemic thì cũng không bị quằn quại như là những quốc gia khác. Mặc dầu bên Trung Quốc họ dùng cái hệ thống độc tài và họ biết trước, họ kiềm chế, họ này nọ, nhưng mà cái chuỗi cung bên Trung Quốc cũng gián đoạn rất nhiều, và cái chiều hướng đi rời khỏi Trung Quốc thì nó đã xảy ra trong 4 năm, gần như là 3 năm rưỡi nay với thương chiến Hoa Kỳ. Đó là cái lý do mà họ không là đầu tư ở Trung Quốc. Bao nhiêu quốc gia họ đã ngừng lại, không đầu tư bên Trung Quốc nữa mà lại rút ra nữa. Tôi đã biết rồi, rút ra rất nhiều trong cái thời thương chiến. Nhưng mà cái quan trọng hết, tôi nghĩ rằng một cái yếu tố mà mới mẻ đó là cái khả năng của quốc gia có thể uyển chuyển khi mà có một cái pandemic xảy ra ta.
Dạ vâng, thưa giáo sư, câu hỏi cuối cùng thôi là hiện nay như chúng ta đã biết đó thì Samsung họ cũng có đầu tư ở Việt Nam, ở Bắc Ninh và Bắc Giang, những nhà máy mà lắp ráp điện thoại rồi thiết bị điện tử của họ đó. Thì tôi không hiểu là liệu Việt Nam có thể tham gia vào cái chuỗi cung ứng ngành sản xuất chất bán dẫn và chip toàn cầu không, thưa giáo sư, Việt Nam có đủ điều kiện hay không hiện nay và trong tương lai?
Việt Nam có đủ điều kiện cho những cái công nghệ trung hay là công nghệ thấp. Đây là một cái công nghệ tối cao, thì Việt Nam là một quốc gia hiện tại không có khả năng tham gia vào, là tại vì đó, đây là cái công nghệ, chẳng những là cái ship mà họ thấp tổ chức ở Taylor đó, nó không phải là công nghệ cao so Việt Nam mà công nghệ cao so với Hoa Kỳ nữa. Họ đi vào cái công nghệ là 3 nanometer, 5 nanometer so với 28, 40, 90. Đó là cái công nghệ mà họ dùng trí tuệ thông minh. Nhân tài Việt Nam không đủ, và nhất là gần đây Việt Nam là bị quằn quại, không kiềm chế nổi COVID so với những năm trước, và đó là những cái yếu tố mà một cái hãng như Samsung sẽ không thể nào hiện tại có thể, hay là trong vài năm tới có thể đầu tư những công nghệ cao như vậy ở quốc gia như là Việt Nam hay những quốc gia khác như là Thái Lan, Lào, Campuchia này nọ. Đó là cái môi trường cho những công nghệ lắp ráp, công nghệ trung là quá lắm rồi, hay là công nghệ thấp, chứ còn công nghệ mà tối tối cao như vậy, nhất là dùng cái trí tuệ thông minh nữa, là đó về điểm ngay cả Trung Quốc họ muốn làm mấy chục năm nay, họ đã bỏ mấy chục tỷ đô la để đi vào thị trường này mà thất bại này đến thất bại khác. Họ phải tìm một cái quốc gia có nhân tài và có sự kết hợp với cái, nhất là hiện tại đó, Hoa Kỳ có một cái gọi là cái hiệp ước gọi là Semiconductor in America Coalition. Đó là một cái hiệp ước mà gọi là kết hợp 65 công ty danh tiếng nhất về chip để kết hợp với nhau, để thứ nhất là đoàn kết chia công nghệ với nhau, hay là tuần hoàn để gia tăng cái công nghệ này. Hoa Kỳ là một cái quốc gia hiện tại trong cái trường hợp này lý tưởng để đầu tư cho chip, và sau đó là ở bên Thụy Điển, ở bên Âu Châu, những cái công ty như là Ericsson này nọ, họ cũng rất là danh tiếng ở bên Âu Châu.
Dạ vâng, như nói như vậy thì Việt Nam chỉ có với lao động giá rẻ mà lao động không có trình độ, unskilled, thì tức là họ không có đủ khả năng và để mà tham gia vào cái công nghệ là đỉnh cao này, như phải không ạ? Và Việt Nam cũng không có những cái công nghệ như là trí tuệ nhân tạo hay là robot, công nghệ tự động để mà tham gia quá trình sản xuất này. Vậy thì nếu trong chờ Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi sản cung ứng sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, chắc sẽ rất còn phải lâu lắm mới tới ngày đó. Kính thưa quý vị, tôi rất tiếc là thời gian của chương trình chúng ta đã hết rồi, mặc dù tôi cũng còn rất nhiều vấn đề muốn trao đổi với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, và trên đây tôi thấy một số câu hỏi nữa thì chúng ta không có thời gian trả lời, thì xin giáo sư sau chương trình vào đó để mà trả lời cho quý vị khán giả.
Dạ vâng, tôi sẽ vào trả lời tiếp tục trong vài ngày tới thôi.
Dạ vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã đến với chương trình của chúng ta. Hẹn gặp lại giáo sư vào thứ sáu tuần sau, và cảm ơn quý vị khán giả, và cũng hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau 10 giờ rưỡi tối trên kênh Facebook trực tiếp của VOA Việt ngữ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Vâng, xin kính chào.